tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học bài thứ 5 về gia đình Isaac và Rebecca. Gia đình ông Isaac có 4 người, là Isaac, vợ là Rebecca và hai con trai là Esau và Jacob. Trong bài trước, chúng ta đã nhìn vào ưu và khuyết điểm của bà Rebecca. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày thêm về khuyết điểm của bà dựa vào những gì Kinh Thánh ghi lại. Nhắc lại ưu điểm của Rebecca, chúng ta thấy ngoài vẻ đẹp Chúa ban, Rebecca còn là thiếu nữ siêng năng làm việc và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bà cũng là người tự tin và can đảm. Dù có nhiều khuyết điểm, Rebecca cũng là con người bất toàn nên không tránh được khuyết điểm trong đời sống. Qua bài học kỳ trước, chúng ta thấy bà Rebecca là người trực tính, cứng rắn nên có tính hay phàn nàn. Điều gì không vừa ý là bà nói ra ngay. Bà lập gia đình gần 20 năm mà không có con, nên Isaac, chồng bà, khẩn xin Chúa cho bà có con. Khi Chúa nhậm lời ban cho bà có thai, thay vì cảm ơn chồng và cảm tạ Chúa, bà phàn nàn chồng và đi hỏi Chúa, vì thai đôi đụng nhau làm cho bà khó chịu. Một lần khác, Kinh Thánh ghi lời Rebecca phàn nàn với chồng. Đó là sau khi bà giúp cho Jacob, con của bà, giả làm Esau để cướp phước lành mà cha dành cho Esau. Vì đó, hai anh em nghịch thù nhau, đến nỗi Esau có ý định muốn giết Jacob. Khi biết ý định của Esau, bà Rebecca liền tìm cách giúp Jacob đi xa để tránh khỏi Esau. Tuy nhiên, bà không nói thẳng như vậy mà đến phàn nàn với chồng. Bà nói, tôi chán, không còn muốn sống nữa vì mấy cô dâu người Hê-tít. Nếu Jacob kết hôn với một trong các người con gái Hê-tít, tức là một trong những cô gái của xứ này, thì tôi còn sống làm gì nữa? Trích Sáng Thế Ký chương 27 câu 46 theo bản hiệu đính. Rebecca than phiền rằng bà buồn, không muốn sống nữa vì Esau cưới vợ ngoại bang. Lời Rebecca than cũng tương tự như lời các bà vợ ngày nay phàn nàn với chồng khi sự việc không được như ý mình muốn. Có người than buồn, than bệnh và cũng có khi nói là muốn chết nữa. Isaac là người hiền lành, sẵn sàng nhường nhịn. Có lẽ ông cũng mệt mỏi khi sống bên cạnh người vợ hay than phiền và cằn nhằn như Rebecca. Tính hay phàn nàn của Rebecca là điều chúng ta, những phụ nữ trong Chúa, cần tránh. Vì tính hay cằn nhằn hay than phiền của vợ là điều các ông chồng rất sợ và cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Kinh Thánh nhiều lần nói đến khuyết điểm này của chị em phụ nữ. đặc biệt là trong sách Châm Ngôn. Tác giả Châm Ngôn có những lời dạy như sau. Thà ở một góc trên mái nhà, còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Một câu khác nói rằng, thà ở một nơi vắng vẻ, còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và cào nhau. Đó là Châm Ngôn chương 21, câu 9 và câu 19. Sách Châm Ngôn chương 25, câu 24 thì dạy như sau. Thà ở một góc trên mái nhà, còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Thưa quý vị, những lời dạy này nói lên nỗi khổ của người phải sống chung với những phụ nữ có tính nóng giận và hay than van, thường là người vợ, người mẹ trong gia đình. Điều nguy hiểm là người có tính hay phàn nàn hay cằn nhằn làm khổ người chung quanh thường không biết, không nhìn thấy điều đó, nên cứ than van cằn nhằn và tiếp tục làm khổ người thân yêu. Cầu xin Chúa thương xót giúp chị em chúng ta bén nhạy, thấy rõ lỗi lầm này và tránh đi, để chúng ta không là người gây khổ tâm cho chồng con hay bất cứ người nào ở gần bên chúng ta. Thật ra, chính chúng ta cũng sợ ở gần những người hay than van cào nhào khi sự việc không xảy ra như điều họ muốn. Để tránh khuyết điểm của bà Rebecca, xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận khi sử dụng lời nói, nhất là với người thân yêu trong gia đình. Xin Chúa cũng giúp chúng ta luôn sống với lòng biết ơn Ngài. Người biết ơn Chúa sẽ cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, thay vì than van, lo lắng và gây phiền não cho người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta hai nguyên tắc sau đây, mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ tránh được tính phàn nàn, than van. Nguyên tắc thứ nhất là, chúng ta cần sống với lòng biết ơn Chúa và có lời Chúa đầy dẫy trong lòng. Sứ đồ Phao-lô viết, nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trích thư Cô-lô-se chương 3, câu 16 và 17. Theo lời dạy này, chúng ta cần đọc và học lời Chúa mỗi ngày, nhất là học thuộc những câu kinh thánh quan trọng cần ghi nhớ. Có lời Chúa đầy dẫy trong trí sẽ giúp chúng ta khôn ngoan, biết cư xử nói năng với mỗi người trong từng hoàn cảnh. Nhất là chúng ta sẽ biết ơn Chúa và luôn dâng lời tạ ơn Ngài. Khi một người biết ơn Chúa và thường xuyên tạ ơn Ngài, sẽ không than van phiền trách dù hoàn cảnh thế nào đi nữa. Nguyên tắc thứ hai sứ đồ Phao-lô dạy mà chúng ta cũng cần ghi nhớ và thực hành, đó là nên nói ít và chỉ nói lời lành đem lại ích lợi cho người nghe. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Ê-phê-sô chương 4, câu 29 bản hiệu đến. Chị em phụ nữ chúng ta thường bị mang tiếng là nói nhiều và nhiều chuyện. Để tránh lỗi lầm này, chúng ta cần nhớ lời dạy sau đây. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Châm Ngôn chương 10, câu 19. Thật vậy, nói nhiều sẽ vấp váp nhiều. Vì vậy, người ít nói được kể là khôn ngoan. Xin Chúa giúp chúng ta bớt nói và cẩn thận khi sử dụng lời nói để được khôn ngoan. Sứ đồ Gia-cơ cũng khuyên một lời tương tự. Ông viết, Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Gia-cơ chương 1 câu 19. Ít nói và không than vang có lẽ khó thực hành, nhưng nếu chúng ta cầu xin Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta thực hành lời dạy này và tránh lỗi lầm của bà Rebecca. Nói đến khuyết điểm của bà Rebecca trong vai trò làm mẹ, chúng ta thấy bà có mưu mô và không chân thật. Bà Rebecca không những hay phàn nàn, nhưng cũng có nhiều mưu tính. Bà nghĩ ra nhiều mưu mô và tìm cách thực hiện để điều bà mong muốn được thành. Vì vậy, bà dạy cho con nói dối và làm những điều thiếu chân thật. Sáng Thế Ký chương 27 ghi lại câu chuyện Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau. Nhưng thật ra đây là mưu mô của bà Rebecca. Kinh Thánh ghi như vậy: Y-sác tuổi cao, mắt mờ, không còn thấy được nữa. Ông gọi Ê-sau, con trưởng nam, và nói: Con ơi! Ê-sau thưa: Dạ, con đây. Ông nói: Này, cha đã già rồi, chẳng biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú rừng cho cha. Rồi con làm một món thật ngon theo sở thích của cha và dọn lên cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời. Lúc Isaac nói với Ê-sau thì Rebecca nghe được. Vì vậy, trong khi Ê-sau ra đồng săn thú rừng để đem về, thì bà nói với Gia-cốp con trai mình: Này, mẹ vừa nghe cha con nói với Ê-sau, anh con, và dặn hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món thật ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi cha qua đời. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo. Con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ 2 dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. Con sẽ đem đến cho cha ăn, để ông chúc phước cho con trước khi qua đời. Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ: Mẹ xem, Ê-sau anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha sẽ rờ con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Vậy thì con tự chuốc lấy sự rủa xả, chứ chẳng phải phước lành đâu. Mẹ Gia-cốp bảo: Con ơi, để mẹ chịu sự rủa xả đó cho con cứ nghe lời mẹ, ra bắt 2 dê con đi. Vậy Gia-cốp đi bắt 2 dê con đem đến cho mẹ và bà làm món ăn ngon hợp với sở thích của người cha. Thưa quý vị, để đứa con mà mình yêu thương được chồng chúc phước thay vì chúc phước cho đứa con kia, bà Rebecca đã không ngại giúp con nói dối, làm điều sai quấy để lừa dối người chồng mù lòa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm này của bà Rebecca. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.